Ủy ban kiểm tra dân số dự đoán sẽ có 16 triệu người dùng máy tính, điện thoại và tablet để điền mẫu kiểm tra dân số lần thứ 17. Vậy là sẽ có gần 70% người dân Úc tham gia cuộc kiểm tra qua mạng lần này, hơn gấp đôi số người tham gia kiểm tra dân số qua mạng hồi năm 2011. Cũng vì vậy mà lần đầu tiên trong một cuộc kiểm tra dân số sẽ không có nhân viên ủy ban kiểm tra đến gõ cửa nhà quý vị để đưa mẫu kiểm tra, mà quý vị sẽ nhận được thư gửi qua bưu điện. Trong thư có thông tin cá nhân để quý vị login trên mạng, hoặc quý vị cũng có thể yêu cầu nhận mẫu kiểm tra bằng giấy. Giám đốc Bộ phận Quản trị Kiểm tra Dân số Quốc gia, ông Sam Thomas cho hay, Ủy ban kiểm tra đã đặt tên mới cho cuộc kiểm tra dân số lần này.
Tên gọi của cuộc kiểm tra dân số năm 2016 là kiểm tra dân số qua mạng đầu tiên của người Úc. Vì vậy, mục đích lần này là chúng tôi khuyến khích mọi người hãy lên mạng trả lời mẫu kiểm tra dân số càng nhiều càng tốt.
Người dân Úc vẫn có thể điền mẫu kiểm tra dân số bằng giấy. Mẫu kiểm tra dân số bằng giấy sẽ gửi đến quý vị qua đường bưu điện sau khi quý vị nhận lá thư thông báo đầu tiên của Ủy ban. Mẫu kiểm tra dân số hoàn toàn bằng tiếng Anh, tuy nhiên sẽ có những dịch vụ dành cho những ai nói tiếng mẹ đẻ khác. Trưởng ban Chính phủ Người dân và Văn hóa thuộc Ủy ban Kiểm tra Dân số, bà Samantha Palmer giải thích.
Chúng tôi tập trung vào sự hỗ trợ, làm sao đến được từng người dân đang sống tại Úc tham gia vào kiểm tra dân số. Để chuẩn bị, chúng tôi đã làm việc kỹ lưỡng với dịch vụ thông dịch và chắc chắn rằng họ luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ cho những ai có nhu cầu gọi điện thoại tới nhờ thông dịch. Quý vị có thể trực tiếp gọi điện đến dịch vụ thông dịch này qua số điện thoại 131450. Nói cho họ là quý vị muốn tham gia kiểm tra dân số như thế nào, hoặc giả quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc kiểm tra dân số, thì sau đó dịch vụ thông dịch sẽ giúp quý vị chuyển câu hỏi và yêu cầu đến Ban Dịch vụ Kiểm tra Dân số Úc.
Đây là những thay đổi quan trọng mà Ủy ban Kiểm tra Dân số đang tích cực loan tin. Tuy nhiên, còn có những thay đổi quan trọng khác đã bị bỏ qua. Lần đầu tiên, quý vị bắt buộc phải điền tên và địa chỉ nhà. Thông tin này sẽ được lưu giữ đến 4 năm sau, nhằm giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu chính xác về xu hướng mới đang xảy ra trong xã hội Úc. Việc này dấy lên mối lo ngại rằng quyền riêng tư đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, bà Palmer khẳng định thông tin quý vị điền sẽ được giữ bí mật và độ an toàn cao nhất.
Chúng tôi hiểu rằng với nhiều người, nhất là những ai không sinh ra tại Úc, thì việc thông báo nơi ở và tên tuổi cho chính phủ sẽ khiến họ sợ hãi hoặc gặp khó khăn. Tuy nhiên tại Úc, Ủy ban Kiểm tra Dân số được luật pháp bảo vệ quyền giữ bí mật tất cả thông tin cá nhân của bất kỳ người nào. Vì vậy, những thông tin mà quý vị điền vào sẽ không bao giờ đến tay chính phủ hay những cơ quan tương tự dưới bất kỳ hình thức nào. Thực tế là tên và địa chỉ của quý vị sẽ được tách riêng ra khỏi mẫu kiểm tra và không bao giờ thông tin cá nhân được giữ chung trong một chỗ với những số liệu quý vị đã trả lời. Chúng tôi cũng không được nhận và sẽ không bao giờ chuyển những thông tin này ra ngoài.
Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Cộng đồng New South Wales, ông Peter Dawkins nói, không nên cản trở người dân điền mẫu kiểm tra dân số. Ông tin việc kiểm tra lần này là dịp quan trọng ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách tại quốc gia có hơn 200 cộng đồng văn hóa này.
Chúng tôi muốn các cộng đồng đa văn hóa được cất lên tiếng nói của mình, cũng như chúng tôi muốn Đức Úc nhận thức được sự hiện diện của họ. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là phải khiến cho họ hiểu rằng kiểm tra dân số 2016 là công cụ mạnh mẽ nhất giúp cho cộng đồng của họ được biết đến, tiếng nói của họ có người lắng nghe. Dù cho họ điền theo kiểu cũ bằng giấy hay kiểu mới trên mạng đều không thành vấn đề, chừng nào họ được phản ảnh chính xác cuộc sống của họ trong tờ khai thì việc kiểm tra dân số mới mang ý nghĩa tiến bộ thật sự.
Hầu hết các câu hỏi trong mẫu kiểm tra sẽ không thay đổi, tuy nhiên có một câu hỏi hơi tế nhị. Chưa kể nó còn mang kiểu hỏi vặn người ta. Đó là câu hỏi, tôn giáo của quý vị là gì? Trong câu hỏi này, lựa chọn trả lời, vô thần, được đưa lên trên các lựa chọn trả lời khả dĩ khác. Nội dung trong câu hỏi này cũng sẽ cho thấy Thiên Chúa giáo đã bị vượt qua, không còn là tôn giáo phổ biến nhất nữa. cũng như điều này có thể đưa tới các thay đổi trong việc tài trợ của chính phủ về sau. Sam Thomas nói những thay đổi lần này dựa trên các nghiên cứu trong nước và quốc tế.
Đây là kết quả của nhiều cuộc thử nghiệm và tư vấn. Nội dung trong mẫu khai cũng thống nhất với mẫu kiểm tra dân số tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng những thay đổi lần này thích hợp với toàn bộ câu hỏi trong mẫu kiểm tra, phù hợp với cấu trúc của mẫu kiểm tra cũng như sẽ cho kết quả trả lời chính xác hơn.